bạch với vị sư cô cùng chư vị đồng tu. Cuộc tọa đàm về thiện căn phước đức nhân duyên đến điểm hôm nay là cuối cùng. Trong cái cơ duyên học Phật, người gặp được phương pháp hộ niệm vãng sanh về Tây Phương, có thể nói rằng là thù thắng nhất. Thiện Đạo Đại Sư nói rằng tất cả đều do ở chỗ chữ duyên. Trong cái duyên này, nếu chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì cơ hội chúng ta sẽ gặp A-di-đà Phật. Đời sau chúng ta ở cảnh Tây Phương, không còn ở cảnh Ta Bà nữa. Cũng trong cơ duyên này, chúng ta lơ là pháp hộ niệm thì đời đời kiếp kiếp sau chúng ta không biết cõi Tây Phương là như thế nào hết. Một đời 5 năm, 3 năm, 10 năm trôi qua như bóng cầu xuyên qua cửa sổ. Một thời gian ngắn ngủi, nếu mà ta quyết lòng tin tưởng, ta tha thiết nguyện vãng sanh, vãng sanh tha thiết không được thay đổi, rồi trì giữ câu A-di-đà Phật thì cơ duyên này thực sự là thù thắng. Thù thắng hơn những người chưa biết pháp môn niệm Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói trong cái cơ duyên đi về Tây Phương thì hộ niệm là cái nhân rất là vững, để cho sau cùng chúng ta cũng được người hộ niệm đi về Tây Phương. Nhưng mà xin thưa với tất cả chư vị, cái nhân mình có nhưng chưa đủ, phải lo thêm cái duyên, tức là tự mình đừng tạo ra nghịch duyên. Có người đi hộ niệm cho người ta vãng sanh, nhưng mà sau cùng chính cá nhân mình không được vãng sanh. Nói chung là hầu hết những người trong ban hộ niệm đều được vãng sanh và còn cứu cả gia đình, anh em, cha mẹ vãng sanh, rất là thù thắng. Nhưng mà thực ra có người rất là ít, không nhiều, sau cùng bị mất phần vãng sanh. Sở dĩ như vậy là vì người hộ niệm cho thiên hạ vãng sanh đã nảy ra tâm ý cao ngạo, tưởng mình là có năng lực gì đó, bắt đầu tâm ý hoang đàng lên, thì vô tình chính họ đã tạo cái nghịch duyên, sau cùng không thể nào lấy cái nhân hộ niệm này để thành cái quả vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là do chính mình. Đây là chuyện hôm qua mình nhắc nhở tới. Hôm nay mình nói về thiện căn. Thiện căn liên quan đến niềm tin. Xin chư vị phát tâm tin tưởng vững vàng thì thiện căn không có cũng sẽ có, sẽ vun bồi cho đến vô lượng vô biên. Muốn tin tưởng cho vững vàng thì cái điều tốt nhất là chúng ta nên nghe pháp, nghe kinh. Nghe pháp, nghe kinh càng nhiều làm cho niềm tin chúng ta thêm vững vàng. Những cái hồ nghi của chúng ta từ từ phai lạc đi, và tốt nhất là bỏ hẳn thì càng tốt. Như vậy, nghe pháp, nghe kinh để củng cố niềm tin, đây là điều đúng. Tuy nhiên, còn phải xin nói rõ để cho chúng ta ngừa. Xem kinh, xem pháp để củng cố niềm tin, củng cố niềm tin vào câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật gom lại trong pháp hộ niệm. Như vậy càng tin vào pháp niệm Phật thì phải tin vào pháp hộ niệm. Tại vì chính pháp hộ niệm, từng điểm cụ thể, pháp môn niệm Phật dạy niệm Phật, thì hộ niệm ta dạy người ta niệm Phật. Niệm như thế nào? Trong pháp hộ niệm chỉ ở 4 tiếng, 6 tiếng, niệm nhanh, niệm chậm, niệm theo điệu, niệm theo âm điệu của người bệnh, rõ ràng, cụ thể. Cho nên pháp hộ niệm cái gì cũng cụ thể. Pháp môn niệm Phật cần nguyện vãng sanh. Trong pháp hộ niệm chỉ cho người bệnh cách nguyện như thế nào cho gọn, cách nguyện như thế nào cho dễ nhớ, cách nguyện như thế nào cho đầy đủ. Vậy từng chữ và người bệnh lặp lại đàng hoàng để người ta nguyện chính xác, không còn nguyện sai lệch nữa. Cho nên cái pháp hộ niệm thực sự là cả một ứng dụng cụ thể của pháp niệm Phật. Tin tưởng, ta phải xúi dục người bệnh tin tưởng. Tin tưởng vững vàng rồi thì khi mà người ta gặp trở ngại gì lúc lâm chung, ta liền giải cho người ta, củng cố thêm niềm tin, làm cho người ta không còn khủng bố, không còn hãi hùng nữa. Cho nên thật sự, nếu mình chỉ niệm Phật để vãng sanh đi, đến lúc đối diện với cái chết, tâm ý đã bắt đầu mê mờ, định căn bắt đầu đã xuống dốc, người ta không còn tự chủ được nữa. Hoàng già trai chủ ứng hiện, người ta không biết làm sao giải. Bệnh cổ ứng hiện, người ta không biết làm sao hóa giải. Còn cái khóc lóc, tất cả những hành động gì xung quanh làm cho cái tâm họ rối bời. Phương pháp hộ niệm giải được tất cả những chỗ này. Chính vì vậy mà tin vào pháp môn niệm Phật phải tin vào phương pháp hộ niệm. Đây là đài cứu tinh cho những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng như chúng ta. Trở lại vấn đề nghe kinh, thính pháp, mục đích là để tin tưởng. Khi đã tin tưởng rồi thì một câu A Di Đà Phật chuyên niệm mới là chính xác, con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đã tin tưởng rồi mà tiếp tục nghe pháp thì xin thưa thật, đến lúc mà mình nằm xuống, nhiều khi lời pháp nhập vào tâm mình cũng quá nặng, mình niệm câu A Di Đà Phật cũng quá yếu, cũng có thể bị trở ngại như thường. Chính vì vậy mà trong kinh Kim Cang có nói pháp thượng ưng xá là cái chỗ này. Biết được con đường thành đạo, pháp còn phải buông xuống để mà đi thành đạo. Một câu A Di Đà Phật nhất định đưa mình qua sông. Qua sông thì phải liền bè để mà đi cho gọn. Có những người nghe pháp, nghe pháp để củng cố thêm cái tư tưởng, cái kiến giải, cái luận lý, học thêm cho nhiều những thuật ngữ trong kinh Phật, thì đây là một điều tai hại cho người học Phật chứ không phải là tốt đâu. Tại vì chư vị nên nhớ, sở tri chướng là một điểm tối kỵ cho cái tâm thanh tịnh, làm cho người hành giả niệm Phật không được định trong câu A Di Đà Phật. Cho nên nghe kinh thính pháp để củng cố niềm tin là đúng, là chân pháp. Nghe kinh thính pháp để củng cố lý luận, củng cố đạo lý huyền diệu gì đó để nói cho hay, thì tự nhiên chúng ta coi chừng bị sai lệch rồi đó. Quý vị nên nhớ, Ấn Quang Đại Sư nói rằng một người không chịu niệm Phật với tín hành nguyện đầy đủ để đi về Tây Phương, lo giải kinh điển, dù cho giảng thông thạo ba tạng kinh điển của Phật, thì việc sanh tử luân hồi cũng không ảnh hưởng gì đến hết. Chính vì vậy mà văn kinh tính pháp để củng cố niềm tin là chúng ta học được chân pháp. Văn kinh tính pháp mà không củng cố niềm tin, mà dùng để phô diễn, thì vô tình cái tâm đã đi xéo rồi, đi xéo trong kinh Phật gọi là tà. Kinh Phật thì không có tà, nhưng mà tâm tà vô tình đã ứng dụng kinh Phật trong con đường tà đạo. Cho nên khi chúng ta bắt đầu biết được con đường niệm Phật, phải đi thẳng, đi chánh, đi thật. Đừng nên sở ý tạp loạn nhiều quá mà vô tình lên qua con đường Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho chúng ta niệm Phật suốt cả cuộc đời, sau cùng rồi chưa chắc, dám đoán tới vài phần trăm. Về vấn đề phước đức, phước đức chính là làm thiện, tu phước, chư ác mà tác, trung thiện phụng hành. Đây là cái câu Phật dạy. Tuy nhiên, chúng ta không phải cần chú ý thật là kỹ. Tu thiện tích phước để dùng cái thiện phước này yểm trợ cho con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, thì chúng ta tu tịnh nghiệp. Nếu chúng ta sơ ý nhắm thẳng vào vấn đề thiện phước, cứ lo tu thiện phước mà quên đi con đường niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thiện phước này nó cản trở con đường thành đạo của chúng ta. Đây thực sự là cái điểm lạ lùng, rất nhiều người không hiểu chuyện này. Nên nhớ, làm thiện tích phước mà không có niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho thiện phước đó dày như núi Tu Di, thì Ngài Tĩnh Âm có nói một câu như thế này: thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng. Một niệm thiện nổi lên trong lúc lâm chung thì muôn đời vạn kiếp trôi lăn trong lục đạo để hướng vượt, nhất định không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì thế cho nên tu thiện tích phước là trợ hạnh của người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chánh trợ song tu, nhất định chúng ta không thể nào không tu thiện. Nhưng tu thiện mà chấp vào thiện, nhất định ta mất phần vãng sanh. Như vậy bây giờ làm sao? Thiện phước phải làm, cạnh tranh khanh danh trị phải bỏ, ghét người này ghét người nọ phải bỏ, cống cao ngã mạn phải bỏ, tất cả những cái đó phải bỏ hết. Theo trong kinh Phật nói rõ rệt, khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người là tu thiện, khéo giữ thân nghiệp không phạm oai nghi vào trong niệm Phật đường nhất định phi nghiêm trang để tồn trữ cái phước chúng ta, đó là tu thiện. Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm, đừng nghĩ những chuyện sai lầm, đừng nói những chuyện sai lầm, để cho tâm chúng ta giữ trong câu A Di Đà Phật, đó gọi là tu thiện. Đem tất cả những thiện phước này gửi về Tây Phương để cầu mong thành đạo vô thượng. Như vậy thì khi mà người niệm Phật tu thiện trở nên gọi là vô tướng tam luân, người cho là ta, vật cho ta đem ra cho, và cái người nhận ta quên hết, đừng nghĩ tới nữa, thì tất cả những thiện phước này ta đem về Tây Phương, nhất định ta được vãng sanh về Tây Phương một cách dễ dàng, thoải mái. Nguyện mong chư vị nương theo cơ hội này, chúng ta thật sự có đủ thiện căn, có đủ phước đức, có đủ nhân duyên, không có gì chúng ta phải lột lại trong lục đạo luân hồi để tiếp tục chịu sanh tử khổ đau trong những cảnh đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp. Mong cho tất cả chư vị ai ai cũng ngự lên đại sen đi về Tây Phương thành đạo để cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Bất Đoàn Quang Như Lai.